This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600. Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng xin được đến ngay sau đây. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Dallas, bà xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay sáng thứ năm, trời rất là đẹp. Anh Tiến Dũng có khỏe không? Và không biết là thị trường chứng khoán nó có đẹp giống trời hôm nay không, hay là nó vẫn là một màu đỏ thôi anh?
Dạ, bảo bảo cũng biết đó. Kính thưa Tiến Dũng, xin kính chào quý khán giả của đài 1600, cũng gửi lời chào đến bảo bảo. Phải nói rằng thị trường chứng khoán ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay là máu nhuộm bến Thượng Hải, thưa quý vị. Cũng như là lời cảnh cáo của Tổng thống Donald Trump, cũng một số người kinh tế, ít nhất cũng phải là 50 người, thưa quý vị, cũng tuyên đoán rằng nếu trường hợp mà lãi suất cứ tăng như vậy đó, thì nó rất là nhạy cảm với cái thị trường, gọi là cái economy của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay quý vị thấy rằng khi mở cửa ra thì Dow Jones tiếp tục lao dốc, hiện tại là giảm đến 148 điểm, con số hiện tại là 23.174 điểm. Nasdaq thì giảm 15 điểm, hiện tại là 6.621 điểm. S&P 500 thì giảm 6 điểm, hiện tại là 2.500 chẳng. Và với cái T-note 15 là 2.76%. Dầu thô thì cũng lao dốc theo, trừ 1 đồng 13 xu, hiện tại là 46 đồng 67 xu. Và euro thì đổi được 1 đồng 14 xu. Vàng thì lên 8 đồng, hiện tại một ao vàng 1.264 đồng 50 xu. Quý vị có nhớ cái thời điểm mà suy thoái đó, vàng đã lên kinh khủng đó quý vị. Thì vàng trong vòng từ đầu tuần đến nay mà lên gần 30 mấy đồng, 30 mấy đến 4 triệu đồng cho một ao vàng rồi. Và thị trường thì chúng ta thấy rằng nó có một cái chiều hướng bắt đầu đi xuống khi mà lãi suất tăng lên như vậy. Nếu mà ngồi phân tích ra thì nó sẽ rất là rõ quý vị, khi mà cái lãi suất tăng lên thì nó sẽ... Tức là người dân nó sẽ không có dám mượn tiền mua nhà, mua xe, rồi tiêu xài nữa, thì chắc chắn cái nền kinh tế nó sẽ bắt đầu có một sự suy thoái. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay, lãi suất cố định cho 15 năm, 30 năm thì ngày hôm nay là 4.58%, tuần rồi cao nhất là 4.59%. Lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.71%, tuần rồi cao nhất là 3.86%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.235 đồng, bán ra là 23.325 đồng. Vàng thì mua vào 36.300.000 đồng chẳng cho một lượng, bán ra là 36.400.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc đã tăng lên 8.000 người. Hiện tại tổng số là 214.000 người, chấm dứt vào cái tuần lễ 15 tháng 12. Và mặc dù số người tăng như vậy, nhưng Bộ Lao động cũng nói rằng đây là con số thất nghiệp đẹp nhất từ năm 1969 cho đến nay. Thì tỷ số là cái số percent thất nghiệp là khoảng 3.7%. Và ngày hôm qua thì như Tiến Dũng cũng nói là khoảng 75% là quỹ trưởng liên bang sẽ tăng lãi suất lên, và đúng như vậy, và họ đã tăng lãi suất lên 0.25. Hiện tại bây giờ lãi suất là 2.25 và 2.5. Ông Jerome Powell ngày hôm qua cũng trước ngày hôm qua nữa, ngày thứ ba thứ tư là hai cái ngày mà bị too much pressure. Ông giống như đứng giữa một cái bánh sandwich bị kẹp. Bên thì tổng thống bắt gọi là pressure là không có nên lên lãi suất. Trong khi đó thì ở quỹ liên bang thì muốn lên lãi suất, họ họp lại với nhau thì nói rằng không ảnh hưởng gì hết. Khi mà lên như vậy đó thì cái người mà người dân đó họ muốn mua nhà thì cái lãi suất cũng tăng lên chút xíu. Quý vị tưởng tượng mua cái nhà 30 năm mà chỉ cần lên 0.25 thôi là cái số tiền cũng khó chịu rồi. Rồi những người mua mượn tiền để mà dùng cái thẻ tín dụng, credit card, cũng khó chịu nữa, bắt đầu trả tiền lời thêm nhiều. Rồi chưa kể mượn tiền mua xe, rồi tức là nói chung cái chữ mượn là phải thêm tiền lời rồi. Khi mà ngày hôm qua Điều có nói, người trong cái quỹ dự trữ liên bang thì họ nói rằng khi mà nâng lãi suất lên 3 lần trước đó, thì thị trường shaking a little bit, tức là nó bị xuống, rồi sau đó qua ngày hôm nay nó lên, qua ngày sau nó lên trở lại bình thường, thì nó không ảnh hưởng gì hết. Nhưng thật sự ra không phải như vậy. Những cái lúc nó không ảnh hưởng là như thế này. Chẳng hạn như những cái công ty mà về technology đó, những về công nghệ đó, thì tiền họ dư nhiều lắm. Chẳng hạn như là Facebook nè, Google nè, Apple nè, rồi vân vân, họ dư cả một cái núi tiền. Khi mà nó lên như vậy, nó shaking a little bit, nó rung rung xíu, chuyển xíu, nhưng mà họ vẫn còn tiền để chịu được. Chẳng hạn như bây giờ, ví dụ dễ hiểu thế này. Ví dụ có khoảng 10.000 trong nhà băng. Khi mà cái suy thoái xảy ra hay là ví dụ bị thất nghiệp, thì trả tiền nhà mỗi tháng 1.000. Thì vừa thất nghiệp, thì Dũng trả có 10.000, nó trả trong vòng 10 tháng. Nhưng mà mới trả có 4 tháng là có việc làm trở lại. Thì bắt đầu cái tình hình kinh tế nó sẽ sáng sủa trở lại. Thì trường hợp giống như vậy, tất cả những công ty technology họ có rất là dư tiền. Nó bị xuống một chút xíu, nhưng mà sau đó nó đứng lại thì họ cũng có dư tiền để họ cover những cái loss đó. Sau khi đứng lại nó lên từ từ là thì họ ok. Nhưng mà khi nó chiều hướng đi xuống liên tục đó, là cái đó là chúng ta phải đặt một câu hỏi với tư việc. Để gọi cái dây chuyền dominoes. Chẳng hạn như người ta ngưng xài, thì cái nền kinh tế 70% nó sẽ bắt đầu có ảnh hưởng rồi. Mà khi ngưng như vậy thì các công ty, các hãng, các xưởng không có bán đồ được, không làm ăn được. Thì chắc chắn là có một cái chuyện gọi là lay off xảy ra. Mà lay off xảy ra đó, hai vợ chồng mua một căn nhà, một chồng hay là một vợ mà bị thất nghiệp đó, là cái nhà đã đi theo nhà băng. Và từ đó nó xảy ra là cái crisis về địa ốc nữa. Ồ vân 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 vân. Nhưng mà khi mà Federal vừa tăng lãi suất lên 0.25 đó, là có một số nhà kinh tế gia, phải nói rằng một cái group đó, quý vị, và họ đã làm một khảo sát trên 212 cái company. Và từ December 7 đến nay họ nói rằng nếu trường hợp mà lãi suất tăng như vậy đó, là sớm lắm là next year, và 48.6% những gọi là những người chief financial officer của các công ty lớn họ nói rằng sẽ xảy ra suy thoái. Và đặc biệt nữa, ông Đức, ông này chuyên dạy ở trường University ở Global Business Outlook, thì cái survey của ông nói là nếu trường hợp mà năm sau mà tăng thêm 2 lần nữa đó, thì thật sự ra recession, tức là suy thoái đó, là sẽ xảy ra vào năm 2020. Tức là năm 2019 vẫn dư tiền. Có thể là một cái bánh xe nó dư tiền, người dân cũng dư tiền, công ty lớn cũng dư tiền, họ thể ráng giữ lại nhân viên để mà lèo lách qua. Nhưng mà đến năm bước qua năm 2020, suốt năm 2019 mà vẫn tiếp tục lỗ lã, là năm 2020 là họ đuổi từ, hay là những layoff rồi tăng lên, là chắc chắn suy thoái sẽ rất hình thành rất rõ ràng. Và tí dụng cũng thường nhắc nhở quý vị, chẳng hạn như tại sao làm những tin kinh tế mà lại nói rằng 70% cái kinh tế của quốc gia đó là dựa trên cái số tiêu xài của người dân. Vậy thì tại sao lại không tiêu xài? Thật sự không phải như vậy. Quý vị có thể tiêu xài thoải mái nếu quý vị nghĩ rằng cái tình hình kinh tế bị sáng sủa. Còn ngược lại, quý vị nào mà cảm thấy là chúng ta sống paycheck to paycheck đó, thì chúng ta tạm để dành tiền hơn là tiêu xài. Chẳng hạn chúng ta xem bây giờ, lỡ mà có chuyện gì xảy ra, suy thoái xảy ra, at least quý vị cũng có một số tiền backup sẵn để mà lèo lách qua những cái lúc mà bị khó khăn như vậy. Chính Dũng cũng nhắc nhở quý vị đó, dù chúng ta muốn mua cái này quá thì khoan đi, mà cần phải mua thì phải mua thôi, còn mà muốn quá đó thì chúng ta ráng nhịn trong những thời điểm này, đến khi nào mà kinh tế nó có một phần nào mà chúng thấy rằng năm sau không đến nổi thì chúng ta tiếp tục tiêu xài tiếp. Trong bây giờ có nhiều cái tiên đoán như vậy, mà đặc biệt những người này có cái background gọi là CFO, CEO, rồi những người là chuyên về economy, business outlook gọi là rất là rõ ràng, thì tí dụng cũng khuyến khích một lần nữa, nếu mà cần xài hay là phải mua, cần phải mua thì chúng ta mua, mà nếu lúc nào mà thấy là muốn quá đi, có cái TV nhỏ rồi muốn mua cái TV bự hơn đó, thì khoan đã, cái thưa vị. Rồi bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Amazon. Wow, một lần nữa thì Amazon lại bắt đầu bị lỗi cái Alexa, cái thưa vị. Một cái người user ở bên Đức, thì anh chàng này không biết là cái background gì, nhưng mà anh đã xem rất nhiều cái recording, tức là cái voice, cái giọng của anh rồi. Có thể là anh làm một cái luận án gì đó, vân vân. Thì khi anh đã thâu vào cái Alexa rồi, anh có request trở lại, thì Alexa thay vì gửi những cái file của anh thôi, nó gửi đến 1,700 cái different files. Một cái file mà này, một cái tiếng người ta mở lên nghe tiếng nói, nghe tiếng nói, thì 1,700 này đó là đa số ở nằm vòng vòng cái nhà của anh. Tức là những cái hàng xóm của anh vẫn cũng có xài cái Alexa này, và nó link lại với nhau và nó save hết tất cả vào. Và người nói, và Alexa, cái bài viết này đó là Alexa đã eardrop. Eardrop là nghe lén cái tụi vị. Khi mà anh report lên Amazon thì Amazon nói rằng đây là cái lỗi nhỏ human error, và họ đã bắt đầu để lên tất cả những cái app và coi kỹ lại là cái lỗ hổng đó từ nơi đâu. Cái điều này thật sự ra thì Dũng đã gửi bản tin này cách đây vài tháng trước, cũng hai vợ chồng cũng nói chuyện mà cuối cùng nghe cái tiếng nói của mình đó, cái Alexa đó đang hát nhạc nha, mà nghe tiếng nói mình nằm trong đó luôn và tự động nó thâu luôn, không biết cách nào mà nó thâu luôn nữa. Thì đây là cái lỗi này, lỗi thứ hai nữa. Khi từ cái bản tin này đó thì Dũng rút ra cái kinh nghiệm đó, quý vị cũng vậy nha. Khi chúng ta có một cái gì mà nó quan trọng hay một cái gì mà nó nhạy cảm mà chúng ta không muốn người khác nghe đó, mà nhà chúng ta có một cái Alexa hay là cái Google gì đó, chúng ta làm ơn tắt nó đi, cái thưa vị, turn off nó, để khi mà chúng ta có nói chuyện nào, thí dụ như chúng ta có bao nhiêu ký vàng trong nhà hay là bao nhiêu tiền nhà băng đó, thì chúng ta làm ơn tắt những cái device nào mà trong nhà quý vị, chẳng hạn như là Alexa, Google hay là cái gì đó mà chúng ta nghĩ rằng nó có thể thâu lại cái tiếng nói của mình. Rất là nguy hiểm cái tụi việc. Nhớ nha quý vị, là có những cái device giống như vậy ở nhà đó, Amazon, Alexa hay là Google v.v. thì khi chúng ta muốn bàn tán một cái chuyện gì quan trọng đó, thì chúng ta hay là nói xấu hàng xóm đó, thì chúng ta nên tắt đi để cho không có bị ảnh hưởng cái tụi việc. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về chiếc xe Hyundai. Đây là bản tin vui, không phải quảng cáo cho xe Hyundai nha, nhưng mà quý vị biết cái xe Hyundai nó xanh sao để muộn lắm, sao xe Nhật, sao xe Đức, sao xe tất cả các dòng xe là nó sẽ sao cùng. Nhưng mà một cái người phụ nữ ở Kansas, và cô này là chuyên môn delivery, cô này tên là cô Hans, delivery 5 năm trời, cô chạy chiếc xe Hyundai Elantra, mà cô không ngờ cái xe cô, cái odometer, nó rít đến 1 triệu mai. Wow, 1 triệu mai các thưa vị, cái xe Hyundai Elantra. Và khi mà đến 1 triệu mai như vậy đó, khi mà cô đi service ở cái xe Hyundai thì họ bắt đầu để ý đến, wow, cái xe này chạy có 5 năm thôi mà 1 triệu mai. Mà chưa kể nữa, cái anh Dean Ivan đã gọi điện thoại đến và cũng đã chúc mừng cô này, là phải nói rằng superwoman chạy xe đến 1 triệu mai. 1 triệu mai quý vị thấy nó không hình dung được phải không? Chúng ta có thể chạy 40 lần xung quanh quả địa cầu này với tốc độ 60 mai một giờ. 2 năm sau chúng ta mới chạy hết 1 triệu mai. Tưởng tượng nha, 40 vòng như vậy, ví dụ around cái distance như vậy. Wow, phải nói rằng cô này chạy superwoman, và cô làm cái nghề là delivery 24/7, chạy liên tục, mà không biết delivery cái vụ gì nữa mà cô chạy đến nỗi mà đến 1 triệu mai cái xe trong vòng 5 năm. Nhưng mà tôi tin chắc rằng trong tương lai cô sẽ có một cái voucher thiệt bự từ xe Hyundai, vì cô đã đem ra một cái vinh quang lịch sử cho Hyundai chạy được 1 triệu mai. Trong lịch sử thì không phải là chiếc Hyundai là chiếc đầu tiên, cái tụi có những chiếc xe như là Honda cũng có rồi, chiếc xe Honda là Civic, rồi chiếc xe Toyota có chiếc xe xe truck đó, xe truck là hình như Tundra thì phải, rồi Mercedes cũng có nữa, thì cũng có một số xe đã chạy được 1 triệu mai, nhưng mà con số này đếm trên đầu ngón tay. Xin trả lời báo báo.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Thì với cái tình hình kinh tế hiện tại bây giờ đó, mình cũng hay nhắc tới nhắc lui hoài rồi. Mà không biết tại sao mà cái thị trường chứng khoán, anh Tiến Dũng, lần đầu tiên mà Bảo thấy trong cái bảng thị trường chứng khoán mà cái tỷ số Dow Jones á, khi mà buổi chiều đọc tin tức có những cái bữa mà thấy nó xuống tới 500 điểm luôn á, lần đầu tiên thấy luôn, anh Tiến Dũng. Không biết là tại hồi trước thì không có đọc tin thị trường chứng khoán, không có xem cho nên không có biết. Nhưng mà bây giờ thấy rồi thì không biết là cái 500 đó mà nó đi xuống như vậy là nó lúc trước nó có từng xảy ra không, anh Tiến Dũng?
Một thường thường cả có ngàn điểm nữa là bình thường. Bảo bảo 500 là con số này hoặc là số cao nhất trong năm. Có những lúc lên xuống khoảng 800 điểm. Mà quý vị có biết rằng cái số điểm Dow Jones, nó 1 điểm là tương đương đến 1 tỷ. Thí dụ như 4 mà xuống 500 điểm là 500 tỷ. Hiện tại bây giờ 23.000 điểm, tức là 23.000 tỷ đó quý vị. Tức là chúng ta tưởng tượng 1 điểm đó là 1 tỷ, chúng ta sẽ xài cả đời chúng ta. Mà một xuống hôm nay xuống 128 điểm, tức là xuống 128 tỷ. Tức là tương đương đến 23.194 tỷ hiện tại bây giờ là Dow Jones. Còn Nasdaq cũng vậy, chúng ta cứ một con số trong Dow Jones, cái đơn vị hàng đơn vị nha, cho hàng lẻ là khác, còn hàng đơn vị thí dụ như 23.194, cái số 400 đó là 4 tỷ đó, còn 90 là 90 tỷ, 100 là 100 tỷ, là 3 là 3.000 tỷ, 23.000 tỷ hiện tại bây giờ, nếu mà xuống 500 điểm tức là 500 tỷ của thưa vị. Vì thế khi mà xuống như vậy thì tôi thấy là cái tình hình kinh tế nó không có được tốt lắm đâu. Nhưng mà xuống mà con số mà nó xuống tiếp tục như vậy đó thì phải nói rằng quý vị thấy là cái sự mà xe tiền quý vị nó không kịp rồi. Nên ví dụ cũng khuyến khích quý vị lắm, xài cái gì mà nó nhiều quá đó thì chúng ta khoan đã, chúng ta chậm, tức là sống chậm là chút xíu đi. Trong thời điểm này thì điểm rất nhạy cảm. Ví dụ cũng giải thích người trước đây cái chu kỳ mà theo lịch sử đó, từ khi mà chúng ta vào những cái trang mạng mà cho là search đó, tức là cái history of recession nó go back around đó, là 10 years. Cái circle đó là 10 years, cứ 10 năm một lần. Mà cái suy thoái này xảy ra năm 2008, thì hôm nay là năm 2018, thì nó đã đúng cái mốc điểm rồi. Trễ sớm trễ muộn vậy là 1-2 năm nữa thôi. Thật sự đây là cái lời khuyến khích tốt chứ quý vị. Tốt chứ không phải là xấu. Nên quý vị nào mà thấy là chúng ta dư tiền đó, thì chúng ta cứ việc xài để mà giúp kinh tế Hoa Kỳ thôi. Còn chúng ta nghĩ là chúng ta đang sống về paycheck to paycheck như Tiến Dũng và Bảo Bảo thì chúng ta sẽ xài tiết kiệm một chút xíu. Phải không Bảo?
Dạ vâng, đúng anh. Paycheck by paycheck của Thu Nga mỗi tuần, hai tuần lần của Thu Nga đưa, cho nên là mình phải tiết kiệm thôi. Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc anh có một thứ năm thật là bình an và hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào sáng ngày mai.
Vâng, cảm ơn Bảo rất nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.